Chữ Ehipasiko, thách thức thử nghiệm, một trong những đặc điểm của Phật Pháp, có nhiều nghĩa lắm. Nghĩa thứ nhất, Phật Pháp luôn sẵn sàng để được chứng nghiệm. Người càng hiểu nhiều, biết nhiều thì sẽ càng tin lời Phật. Nghĩa thứ hai của từ này là toàn bộ hành trình tu tập chỉ là hành trình quan sát để thấy, và chứng thánh cũng chỉ là sự nhìn thấy nhưng ở mức độ rốt ráo nhất. Suốt thời gian tu tập tuệ quán, hành giả học nhìn danh sắc, còn thấy được bao nhiêu thì tùy người và tùy lúc. Và mai kia chứng thánh trí thì cái thấy được hoàn chỉnh hơn. Có chuyên tâm quan sát danh sắc bằng niệm và tuệ, hành giả ngoài việc nhận diện tam tướng, còn thấy ra được cái gọi là tiềm miên phiền não tiềm tàng của mình mạnh yếu ra sao. Cứ thất niệm trong vài giây thì phiền não sẽ lập tức xuất hiện. Và hai thứ phiền não căn bản của phàm phu chính là tà kiến và hoài nghi. Hai thứ phiền não mà vị sơ quả không còn nữa. Chính việc quan sát tam tướng trên danh sắc sẽ bào mòn hai thứ phiền não này. Còn là phàm phu thì chúng chỉ mòn đi rồi sinh sôi trở lại ngay khi có dịp. Ta phải bào mòn chúng cho đến lúc chứng thánh ngay trong thời kỳ mạt pháp còn được biết đến ở đời. Nếu kiếp này vẫn chưa chứng được sơ quả, thì đời sau trở lại ta chắc gì được gặp Phật Pháp để tu tập tuệ quán. Hai thứ phiền não đó khi không được bào mòn bằng tuệ quán, pháp môn chỉ có trong Phật Pháp, thì chúng hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển như cũ. Trên đây có nhắc đến trí tuệ như thật, đó chính là tên gọi khác của sanh diệt tuệ, là trí thấy được bản chất sanh diệt của năm uẩn. Với trí này, hành giả thấy rằng bản thân mình và toàn bộ thế giới chỉ là khổ đế, không là gì ngoài ra sự sanh diệt của danh sắc. Đam mê trong danh sắc, tức khổ đế, chính là tập đế. Thấy được bản chất của danh sắc rồi nhàm chán chúng chính là đạo đế. Sự vắng mặt của khổ và tập được gọi là diệt đế. Đến đây thì vấn đề đã sáng rồi. Tu tuệ quán là nhìn vào khổ đế, nhận diện cái gì là khổ đế một cách liên tục, để tập đế không có cơ hội xuất hiện. Nếu có xuất hiện thì chúng cũng được phát hiện. Cả hành trình nhìn và thấy này chính là đạo đế. Còn việc có chứng được diệt đế hay không thì dĩ nhiên là vấn đề tùy duyên. Khi tham được nhận diện thì chúng sẽ mất hoặc yếu đi, không đủ để thành thủ, rồi từ đó tạo ra nghiệp hữu. Nghiệp hữu là điểm bắt đầu cho mọi cuộc tái sinh, nên tu tập niệm xứ là ta đang giải quyết vấn đề căn cội của tái sinh bằng cách bào mòn mắt xích quan trọng nhất của vòng tròn duyên khởi. Không thấy được tam tướng trong danh sắc thì vô minh và ái tiếp tục có mặt. Đối lập với vô minh là trí tuệ, mà trí tuệ ở đây chính là khả năng nhận thức tánh sanh diệt của năm uẩn, của danh sắc, cũng tức là 12 xứ, 18 giới. Ở đây nhắc lại, luân hồi là do vô minh. Vô minh là sự bất tri trong tứ đế. Tu tập tuệ quán là cơ hội tốt nhất để diệt trừ vô minh. Khi ta thấy rằng bản thân mình và toàn bộ thế giới luôn sanh diệt không ngừng. Và chính vì vậy, mọi sự ở đời là khổ đế. Bất cứ sự đam mê thích thú nào trong khổ đế cũng đều là tập đế. Sự nhàm chán trong khổ đế và tập đế chính là đạo đế. Có nhàm chán mới lìa bỏ được chúng bằng hữu dư niết bàn, hay phiền não niết bàn, hay vô dư niết bàn, ngũ uẩn niết bàn. Cái này là diệt đế. Kinh nói, mình có mặt thì vô minh vắng mặt, ánh sáng có mặt thì bóng tối vắng mặt, trí có mặt thì si vắng mặt. Vòng lẫn quẩn của hệ thống duyên khởi chỉ có thể được đột phá bằng công phu tuệ quán, qua việc nhận diện bản chất của tam tướng để ta không tiếp tục vô minh trong tứ đế nữa. Khi vô minh nhường chỗ cho minh, thì tham ái nhường chỗ cho sự nhàm chán, sợ hãi. Tà kiến và ngã mạn nhường chỗ cho chánh kiến và sự buông bỏ. Tà kiến vắng mặt thì hoài nghi cũng phải vắng mặt. Nếu đủ duyên, thì khi hai cái này vắng mặt, hành giả đã là một vị sơ quả. Bởi vì những thứ phiền não vừa kể là căn cội quan trọng cho dòng luân hồi. Người lìa bỏ được tối thiểu hai thứ phiền não, hoài nghi và tà kiến, coi như đã phá nát dòng luân hồi. Minh hay trí tuệ vừa nói ở trên cũng chính là trí tuệ như thật đã được nhắc ở trước. Truyền thống tuệ quán Mogok khi nói đến các thiền tuệ ở giai đoạn phàm trí thì chỉ đặc biệt nhấn mạnh hai thứ thiền tuệ trước khi nhắc đến trí thánh đạo. Hai thứ thiền tuệ đó đã được chính Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần. Đó là Udayapayana, tức sanh diệt tuệ, trí thấy danh sắc sanh diệt, và Nibbidayana, yếm ố tuệ, tức trí nhàm chán trong danh sắc. Và công phu tuệ quán chính là hành trình đưa đến sự thành tựu hai trí này. Khi sự nhàm chán đã đúng mức, thì tà kiến và hoài nghi lập tức biến mất. Đây là giai đoạn thánh đạo, hành giả trở thành vị sơ quả. Quả vị Tu Đà Hoàn đã đưa hành giả ra ngoài dòng sanh tử, khi được xem là thù thắng hơn bất cứ một ngôi vị nào trong thế giới phàm phu như Đại Phạm Thiên, Đế Thích, Chuyển Luân Vương, Ác Ma Thiên Tử. Vị sơ quả vĩnh viễn không bị sa đọa, không còn cơ hội trở thành người câm điếc, đuôi què, tàn tật, và dĩ nhiên cũng vĩnh viễn lìa hẳn sáu ác nghiệp bất xứng, được xem là đệ nhất trọng nghiệp, gồm năm ngũ nghịch đại tội và tà kiến. Một vị sơ quả kém cỏi nhất cũng không thể luân hồi quá bảy kiếp. Qua những gì vừa nói ở trên, thì pháp môn tuệ quán nói chung và tâm quán nói riêng là hành trình nhận thức để giác ngộ dựa trên hai giáo lý căn bản nhất của Đạo Phật là giáo lý duyên khởi và giáo lý tứ đế. Tuệ quán theo giáo lý duyên khởi là từ nhận thức về tánh sanh diệt của năm uẩn. Hành giả cùng lúc đào thải vô minh và tham ái để ngăn chặn tứ thủ và nghiệp hữu, từ đó ngăn chặn cả sự tái sinh. Tuệ quán nói theo giáo lý tứ đế trước hết vẫn là từ nhận thức tánh sanh diệt của danh sắc để thấy tất cả mọi hiện hữu đều là khổ đế. Vì cái gì là vô thường cũng đều phải xem là khổ. Niềm đam mê trong bất cứ cái gì thuộc khổ đế cũng được xem là tập đế, nguồn cội của khổ đế. Đạo đế là nhận thức về bản chất như thật của khổ đế và tập đế, rồi nhàm chán và lìa bỏ chúng qua tinh thần bát chánh đạo. Và diệt đế ở đây chính là sự vắng mặt của phiền não, và sau đó là của cả năm uẩn trong bất cứ hình thức nào. Người không phải hành giả, nếu có giây phút nào chán sợ đời sống, thì cũng chỉ là chán sợ những thứ thô thiển trên một nhận thức hời hợt, không đủ để gọi là đạo đế. Và cái mà họ chán sợ cũng chỉ là một phần rất nhỏ của khổ đế. Chính vì vậy, họ không thể chứng được diệt đế và cứ liên tục sống trong tập đế. Họ chỉ biết chán sợ cái già, bệnh, sự xấu xí và cái chết. Hành giả tuệ quán lại khác. Họ chán sợ bất cứ cái gì còn sanh diệt, dầu đó là niềm vui hay nỗi buồn, cảm giác dễ chịu hay khó chịu của cả tuổi già và tuổi trẻ. Sự chán sợ này mới đúng là đạo đế, và nhờ vậy họ mới có hy vọng chứng ngộ diệt đế. Kiểu chán sợ của người không tu tập tuệ quán không đủ để giúp họ lìa bỏ khổ và tập đế, vì sự chán sợ đó vẫn còn nằm trên nền tảng của ngã chấp tôi của tôi. Và sự chán sợ kiểu đó vẫn là điều kiện tốt cho thường kiến, đoạn kiến. Trong khi đó, hành giả tuệ quán nhờ thấy được tánh nhân duyên của danh sắc, tức mọi thứ do duyên mà có, nên không mất đoạn kiến, và nhờ thấy được tánh sanh diệt của danh sắc, cái gì do duyên mà có cũng sẽ mất đi, thì sẽ lìa được thường kiến. Tà kiến và hoài nghi là một cặp song sinh. Bỏ được tà kiến cũng sẽ bỏ được hoài nghi. Sự lìa bỏ ở mức rốt ráo được gọi là quả vị Tu Đà Hoàn. Điểm khác biệt giữa hành giả tuệ quán và không tu tập tuệ quán là người không tu tập chỉ thấy được cái khổ trong khổ, hoặc tệ hơn nữa là thấy vui trong khổ. Trong khi đó, với người có tu tập tuệ quán thì có thể nhìn thấy đâu cũng là khổ, cái gì cũng là khổ, có nghĩa là giới vị này hỷ lạc của thân tâm cũng là một cái khổ. Người tu tuệ quán thấy được cái khổ trong cái lạc. Đề mục tâm quán niệm xứ luôn đòi hỏi ở hành giả một khả năng định tâm vững mạnh và liên tục, vì tâm ta luôn là thứ vi tế và mau lẹ nhất trong đời này. Buổi đầu khó nhưng sau sẽ dễ dàng. Hơn ai hết, hành giả tu tập tâm quán niệm xứ luôn có cơ hội để thấy được sự sanh diệt của danh sắc ở tốc độ nhanh nhất. Bởi đối tượng sắc pháp của hành giả, tâm quán niệm xứ chỉ còn thu gọn vào hơi thở ra vào, và đối tượng danh pháp ở họ là hai thứ tâm chủ khách. Khi thấm thía được tánh sanh diệt của danh sắc càng nhiều, càng rõ, thì hành giả sẽ càng thấm thía ý nghĩa vô ngã của danh sắc. Chẳng hạn như khi đang ghi nhận xem mình đang thở ra vào bằng tâm trạng gì, thì hành giả tâm quán cũng sẽ có dịp thấy rằng đời sống mình chỉ là mấy cái tâm thiện ác bên cạnh hơi thở vào ra. Tâm thì sanh diệt chớp nhoáng, còn hơi thở thì vào ra liên tục, không có gì là một, cũng không có gì đứng yên, nằm hoài ở một trạng thái. Hành giả tâm quán càng lúc càng thấy được sự vô lý của quan niệm ngã chấp khi thấy ra rằng mọi nắm níu của phàm phu chỉ là sự cố gắng chụp lấy cái bóng của mình hoặc của người mình thương, của vật mình thích. So với trường hợp tu tập các niệm xứ khác, hành giả tâm quán phải luôn khẩn trương hơn nhiều. Cánh thọ trong thọ quán niệm xứ có thể kéo dài hơn một phút, nhưng cánh thọ và cánh tâm trong tâm quán niệm xứ thì mau chóng hơn nhiều. Chẳng hạn như hành giả tâm quán phải kịp ghi nhận tâm nhãn thức cùng cảm giác đi chung với nó vừa xuất hiện và được thay thế bằng tâm tỷ thức, thân thức với cảm thọ nào. Đôi khi, ta vừa nghe một âm thanh với cảm giác dễ chịu, nhưng tiếp theo đó lại biết một thứ mùi với cảm giác khó chịu. Tất cả những thứ này đều phải được ghi nhận kịp lúc. Việc nhận diện và phát hiện những gì đang xảy ra luôn gắn liền với nhận thức về tam tướng. Nói ra thì dài dòng, nhưng trong thực tế thì cả hai điều đó hoàn toàn có thể diễn ra cùng lúc. Biết nó là gì và hiểu nó đang vô thường. Biết rõ đây là danh hay sắc, thiện hay ác, dễ chịu hay khó chịu, và nó đang vô thường. Hành giả cùng lúc hiểu được rằng cái gì vô thường thì cũng là khổ, cái gì là vô thường và khổ thì cũng là vô ngã. Tâm tư hành giả lúc này cũng cùng lúc nhàm chán danh sắc và sợ hãi luân hồi, đồng thời hướng tâm đến niết bàn. Tất cả những điều đó cùng lúc diễn ra như hoàn cảnh của một người vừa phát hiện con rắn độc đang kề cận bên mình, với cùng lúc rất nhiều những diễn biến tâm lý. Biết nó là rắn độc, sợ hãi nó và nghĩ đến việc thoát thân. Với một người vô duyên kém phước, thiếu trí thì những điều này rất khó hình dung. Nhưng với một người đầy đủ phước duyên, đầy đủ niệm và tuệ thì trong một khoảnh khắc hoàn toàn có thể hiểu được lý tứ đế và lý duyên khởi qua những gì mình vừa nhận thức để trở thành một vị sơ quả. Thọ quán niệm xứ. Thọ là cảm giác của thân tâm có mặt ngay khi sáu căn, sáu cảnh và sáu thức gặp nhau. Sự gặp gỡ này được gọi là xúc. Xúc có mặt lúc nào thì thọ cũng có mặt lúc đó. Nên Đức Phật mới dạy thọ từ xúc mà có. Trong A Tỳ Đàm có nhiều cách kể về thọ, nhưng phổ biến nhất thì vẫn là ba thọ: khổ, lạc và xả. Truyền thống Mogok khi trình bày về thọ quán niệm xứ thì có cách phân chia như sau. 1. Sáu thọ khách vãng lai gồm thọ xả trong tâm nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thọ khổ và thọ lạc trong thân thức. 2. Ba thọ khách nội bộ gồm khổ, lạc, xả trong tâm ý thức. 3. Ba thọ chủ gồm khổ, lạc, xả trong từng hơi thở ra vào. Không ai trong đời này lại có một giây đồng hồ sống không cần đến cảm thọ. Không cảm giác này thì cũng phải là cảm giác khác. Từ đó, người không tu tập tuệ quán cứ lầm tưởng cảm giác là cái gì đó luôn luôn có mặt và chỉ là một mà thôi. Do vậy, họ mới gắn liền ý niệm tôi của tôi lên cảm giác của mình. Người học đạo, đặc biệt hành giả tuệ quán, thì luôn hiểu rằng ngay trong một phút ngắn ngủi, cảm giác thân tâm của mình luôn thay đổi liên tục với sự luân phiên của ba thọ. Và vị này cũng hiểu rằng chỉ có cảm thọ, cảm giác, chứ không có ai cảm giác, cảm thọ. Hành giả tu phép thọ quán phải hiểu rằng các cảm thọ chỉ là những người khách vãng lai đến rồi đi. Đành rằng không lúc nào tâm thức của ta thiếu đi khía cạnh cảm giác, cảm thọ. Nhưng ta phải biết rằng thọ của sắc na tâm trước không phải là thọ của sắc na tâm sau. Người không học đạo hoặc không phải hành giả tuệ quán thì cứ cho rằng trước sau chỉ có một cái gọi là cảm giác, để từ đó họ mới liên tưởng đến một cái tôi trong cảm giác. Tôi đau nhức, tôi bị lạnh, tôi khó chịu, tôi dễ chịu. Một người cứ luôn sống trong ý niệm ngã chấp như vậy, không thể nào chứng ngộ thánh trí được. Nhiều lắm là họ cũng chỉ dừng lại ở trình độ thập thiện để sanh về các cõi nhân thiên mà thôi. Có một mẹo nhỏ cho hành giả tu tập thọ quán dễ dàng ghi nhận cảm giác thân tâm của mình, đó là chịu khó chuyên tâm, tức dùng chánh niệm và trí tuệ để quan sát xem từng cảm thọ xuất hiện lúc nào và ở đâu. Thọ của tâm thì ta biết rồi, không liên hệ đến thân xác này, mà chỉ có trong suy nghĩ hay tư tưởng của ta. Riêng cảm thọ của thân thì về vị trí, chúng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào ở khắp châu thân. Về thời điểm thì ta đã biết rồi, khi ba món căn cảnh thức gặp nhau, tức xúc, thì thọ lập tức xuất hiện. Và như ta cũng đã biết, trong một giây đồng hồ có hàng triệu sắc na tâm. Ở mỗi sắc na có một tâm sở thọ. Mỗi sắc na tâm diệt đi thì tất cả tâm sở đi cùng với nó cũng đều diệt mất. Trong đó dĩ nhiên có cả tâm sở thọ, tức khía cạnh cảm giác của mỗi sắc na tâm. Như vậy, đời sống của cảm thọ cũng ngắn ngủi như một sắc na tâm. Hành giả không nhớ điều này mà cứ cho rằng thọ trước sau chỉ có một. Dù lúc vầy lúc khác thì coi như đã đi sai đường rồi vậy. Sở dĩ ở đây nói kỹ điều này, vì hầu hết thiên hạ khi bị thương tích hay bệnh hoạn, đau nhức, tê buốt, thường cứ cho rằng cơn đau kia trước sau là một, nên họ mới có cách diễn tả như sau. Tôi choáng váng suốt mấy phút, tôi đau nhức suốt đêm, tôi lạnh cống cả buổi chiều. Thật ra không cảm thọ nào kéo dài quá một sắc na. Khi ta nói mình bị lạnh suốt cả buổi chiều, thì thật ra trong cả buổi chiều đó có vô số lần cảm giác lạnh buốt kia xuất hiện rồi biến mất. Có điều là vì sự bàn giao giữa sắc na trước và sắc na sau quá mau lẹ, nên ta cứ tưởng là trước sau chỉ có một cơn đau kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ. Chính nhận thức này mang lại cho hành giả hai thứ lợi ích: lìa bỏ ý niệm ngã chấp trong các cảm giác, và khả năng chịu đựng cũng sẽ tốt hơn. Hành giả tu phép thọ quán lúc sơ cơ chỉ thấy được sự xuất hiện của các thọ mà lại lờ đi lúc nó biến mất. Ví dụ như khi gió lạnh thổi qua, người ta biết mình vừa bị lạnh, và sau đó khi khoác chiếc áo ấm lên mình, người ta lại tiếp tục ghi nhận cảm giác ấm áp mà không chịu nhớ rằng cái lạnh phải mất đi thì cái ấm mới xuất hiện. Như trong Chánh Kinh Niệm Xứ cũng đã nói rõ: vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, quán sự sanh và diệt của chúng. Và với người sơ cơ thì thường chỉ nhận ra sự có mặt của các cảm giác khi chúng là chuyện đã rồi. Người có niệm và tuệ già dặn thì phải thấy chúng ngay khi vừa xuất hiện. Một điều nữa là người sơ cơ thường chỉ có thể ghi nhận những cảm giác nổi bật như đau nhiều, lạnh nhiều, vân vân. Trong khi đó, cảm thọ luôn xuất hiện và có mặt trong từng sắc na tâm. Nghĩa là trong bất cứ giây phút nào ta cũng chung sống với cảm thọ, không thọ này thì thọ kia, không thô thì tế. Khi quán thọ mà lại bỏ sót nhiều quá thì cơ hội nhận diện tâm tướng trong cảm thọ sẽ ít đi. Đó là kiểu tu sao lãng, dễ ngươi, không thể dẫn đến sự chứng đắc. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật cũng đã dạy rằng Thánh trí chỉ có thể chứng đắc bằng sự tinh tấn, chứ không phải thiếu tinh tấn, bằng trí tuệ chứ không phải thiếu trí tuệ, bằng ức niệm chứ không thể bằng sự thất niệm, vân vân. Cũng như ở các niệm xứ khác, hành giả tu phép thọ quán, nếu đủ duyên thì sẽ có lúc xem cảm thọ là toàn bộ hiện hữu của mình. Khi họ thấy đời sống của họ chỉ là những khoảnh khắc cảm giác, và lúc đó họ thấy mình chết đi trong từng phút. Sự khác nhau trong tiến trình giải thoát và sanh tử nằm ở ngay mắt xích này, tức mắt xích cảm thọ. Trước một người hay vật mà ta có thể thương thích được, thì tham ái có mặt ngay khi thọ vừa có mặt. Đó là hành trình sanh tử. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, và hữu duyên sanh, lão, bệnh, tử. Nên kinh mới nói thọ duyên ái là vậy. Với một người đầy đủ niệm và tuệ thì cảm thọ không phải là cái cớ để tham ái có mặt. Không còn đầu tư trong cảm thọ, không tiếp tục dính mắc ở nó, xem nó là cái gì liên tục lâu bền, là cái đáng thưởng thức và là tôi hay của tôi. Không còn nặng lòng với những cái dễ chịu và khó chịu, chỉ xem chúng là những người khách lúc đến lúc đi, thì coi như hành giả đang từng bước lìa bỏ luân hồi và đến gần niết bàn. Đây chính là ý nghĩa của câu kinh thọ diệt thì ái diệt.